Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trau dồi cho đang ngồi thánh đường. Kính mừng Maria, Chúa trời ở cùng bà, phước là hơn mọi người. Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa trời cầu cho con là kẻ có tội và trong giờ lâm tử. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin kính chào quý bác và các anh chị em quý mến. Hỏi lòng thương xót của Chúa mới có đây hay là có lâu rồi? Lâu là từ bao lâu? Lòng thương xót ấy kéo dài đến bao giờ? À, đây. Thưa bác, khi mà ta nói muôn đời có nghĩa là gì? Muôn đời có nghĩa là ngàn đời, muôn là 1000. Thế mà ngàn đời nghĩa là cái gì? Hôm nay mới nói đấy, thiên thu thì thiên cũng ngàn đấy. Mãi mãi, và thưa các bác, nếu nói mãi mãi thì có một cái điểm này rất quan trọng. Quan trọng bởi vì khi các bác nói mãi mãi, mình cứ không suy nghĩ, mình cứ tưởng nó là chỉ hướng tới tương lai và mãi mãi. Mà thật ra, cái điều này hết sức quan trọng về thuộc về tín lý. Nghĩa là làm sao nào? Thưa, nếu nói mãi mãi có nghĩa là không có trước, không có sau. Nghĩa là cái gì? Nghĩa là hiện tại. Mà hiện tại này gọi là hiện tại gì? Hiện tại mãi mãi, và gọi các nhà chuyên môn thì sẽ gọi là hiện tại thường hằng. Presence perpetual, perpetually present, hiện diện, thường xuyên. Nhà bác nào đang làm phòng mạch nào? Nhà bác nào đang làm phòng mạch? Hay là đi bác sĩ, thấy người ta ghi ở trước cửa phòng là cái gì? Có thể có, không phải luôn luôn, thường trực. Bởi vì cấp cứu là tới thôi, lúc nào cũng được gọi 24/24. Thường trực, thường xuyên, 24/24. Luôn luôn. Và cái hiện tại thường hàng đó, cái gọi là mãi mãi đó, lòng Chúa thương xót muôn đời, từ những từ ta quen nói như thế đó. Thưa các bác đừng quên nhé, ngay trong Thánh Kinh đã có từ trong Thánh Kinh Cựu Ước và trong Thánh Kinh Tân Ước càng rõ ràng hơn. Và đặc biệt thưa các bác, nếu đã nói là lời Chúa 1.1.0 qua đi thì lòng Chúa thương xót, xét về bản văn thì có bao giờ có trước có sau, có phải là gì mới mẻ thực sự không? Có mới không? Thật ra không. Nhưng mà sẽ là vấn đề đối với chúng ta khi chúng ta hôm nay nhìn đúng, đưa vào cái lăng kính của lòng Chúa thương xót để thấy mọi việc đều trong tình yêu xót thương. Và đó là một trong những điểm quan trọng khi chúng ta theo các khóa huấn luyện này, để chúng ta không ngây thơ nói như là cái gì mới chợt khám phá ra, cho nên bắt buộc phải áp dụng cái này cái kia như thể là một khám phá. Không phải, đã có từ lâu đời, có chăng với cái nhìn mới mẻ, cái nhìn mới mẻ, chứ còn thực tại đó là mãi mãi ở nơi Chúa, luôn luôn ở nơi Chúa, thường hằng ở nơi Chúa, thường trực ở nơi Chúa, theo cách nói dân gian. Chính trong điểm nhấn này, chúng tôi kính mời các bác nhìn các sự kiện đang diễn ra trong xã hội, trong giáo hội, đặc biệt với Thượng hội Đồng Giám mục Thế giới về gia đình. Đây là một Thượng hội Đồng Giám mục Thế giới ngoại thường và là lần thứ 14. Thì thưa các bác, hãy nhìn với cái nhìn của lăng kính lòng Chúa xót thương. Và đấy là cái mà chúng ta tại sao rất hiện sinh, rất thức thời ngay trong sinh hoạt to lớn của giáo hội. Ta luôn luôn nhìn thấy lòng Chúa thương xót. Vì vậy, kính mời các bác bắt đầu với dẫn vào. Tại Thượng Hội Đồng Giám mục Thế giới thường kỳ. Thành viên có thể nói
rằng Francisco, giáo hội là mẹ phải ra đi chữa lành các người thương xót. Tất cả những nỗ lực tổ chức hiệu quả nêu trên đều nhằm làm đậm nét hơn về tình yêu xót thương của Thiên Chúa trong đời sống gia đình. Bởi đấy, nhìn từ góc độ nào, trong tư cách là người tín hữu, chúng ta có lẽ cũng cần nhận thấy và cảm thức được tình yêu xót thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Như chính Đức Giáo Hoàng Francisco, là thời điểm của lòng thương xót, bài viết này muốn nhìn riêng vào tuần thứ hai của ba tuần lễ hội nghị với mong ước nhận thấy được và cảm thức rõ hơn về tình yêu xót thương của Thiên Chúa đối với ơn gọi và sứ vụ của gia đình trong giáo hội và thế giới ngày nay.
Xin cảm ơn các bác. Nhận thấy được và cảm thức rõ hơn, đó chính là những ý tưởng chủ đạo khi chúng ta sống trong cuộc đời, sống theo dòng chảy của xã hội, sống giữa chợ đời và kể cả sống giữa lòng giáo hội với những sinh hoạt thường nhật của giáo hội, của giáo phận, của giáo xứ, và chúng ta khám phá bằng đôi mắt của chúng ta, hiểu biết một cách mới mẻ những giá trị vốn thường hằng ở nơi Chúa, chứ không phải như thế là khám phá Chúa là một đấng mới hơn trước Chúa hay không. Nơi Chúa là thường trực, là thường hằng, là mãi mãi, là hiện tại. Không có quá khứ, không có tương lai, ở nơi Chúa là mãi mãi như thế. Ở Chúa thì chúng ta không thêm, không bớt được gì cho Chúa cả. Đừng có thêm gì cho Chúa, chả có thêm được. Mà bớt thì cũng chẳng bớt được, không có bớt thêm gì. Chúa là Chúa, tuyệt đối, đấng tuyệt đối. Và chính vì vậy, khi chúng ta cố gắng khám phá một cách mới mẻ, như lời mời gọi của các đức giám mục, Hội đồng Giám mục Việt Nam trong thư chung gửi chúng ta, các ngài cũng dạy như thế, và chúng ta đang nhìn trong cái nhìn tân phúc âm hóa mới mẻ những giá trị nào là gia đình năm trước, năm nay đang vẫn còn là cuối những ngày của năm tân phúc âm hóa đời sống giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến, để chuẩn bị chẳng mấy chốc nữa sang năm tân phúc âm hóa đời sống xã hội. Và ngẫu nhiên trùng với giáo hội Chúa, trùng với năm thánh, kính lòng Chúa thương xót. Ta nhìn mới mẻ, tập nhìn và thấy lòng Chúa xót thương trong cái lăng kính mới mẻ đó là cái cách nhìn mới, cách thực hiện mới, chứ Chúa không có mới, không có thêm gì cho Chúa. Lòng Chúa xót thương là từ đời đời. Lát nữa chúng ta nghe lại mấy bài hát cũ cũ, thấy thấm thía những ý tưởng đó, nó mới đã, bởi vì những lời lẽ đơn giản như vậy đó, mà nó nhớ nó ở trong mình lâu á, nó mới trở thành xương máu, thành máu thịt của mình trong mọi việc làm, lúc đó hạnh phúc lắm, nó khỏe lắm, người khỏe, tinh thần khỏe. Và đặc biệt như vậy mình mở lòng và ơn Chúa đến. Kính mời các bác đi tiếp, tóm lược vài diễn biến. Hôm thứ hai, ngày
12 tháng 10 năm 2015, vừa qua, bước vào tuần hội nghị thứ hai, các nghị cụ và các tham dự viên khác đã tái nhóm họp và thảo luận trong 13 nhóm nhỏ. Thứ ba, ngày 3 tháng 10, tiếp tục sinh hoạt theo nhóm nhỏ. Nhưng đến chiều thứ tư 14 tháng 10 và trọn ngày thứ năm 15 tháng 10, các vị phụ đã trình bày ý kiến mình trong các phiên khoáng đại, ý thức về các vùng miền khác nhau trên thế giới, các gia đình Công giáo đang phải đối mặt với các vấn đề khác nhau của xã hội, chế độ đa thê, đa phô, tự do luyến ái. Giáo hội Chúa tại một số nơi đang gặp không ít những cặp vợ chồng ly dị và tái hôn dân sự. Với tinh thần trách nhiệm cao độ, các vị phụ tự cập vấn rằng giáo hội trong thời đại này cần phải khẩn cấp làm những gì để nên dấu chỉ của bác ái, của tình yêu xót thương.
Vâng, thưa các bác, đấy, cái điểm này cả các nghị phụ cũng đang làm. Rất hay, các ngài đang cố gắng diễn tả cách nào đó. Chúng ta còn nhớ cách đây không lâu, hồi Đức Giáo Hoàng Francisco mới nhậm chức, có một lần ngài từ chuyến bay từ Rio về lại Roma, thì có một phóng viên hỏi ngài cái gì nhỉ? Phóng viên phỏng vấn ngay trên máy bay liên quan đến cái người ly dị và tái hôn dân sự á. Hình như thôi, hình như đời đó thì người ta tranh thủ để có khi cũng không cố ý, hoặc là cũng người ta nghĩ là bình thường, răng bẫy coi xem, biết đâu có ai đó sập bẫy là nói quá với lại cái tín lý, những điều giáo hội dạy mà không thể thay đổi, thiên luật chứ không thay đổi. Chẳng hạn như là sự gì Thiên Chúa liên kết loài người, lời Chúa dạy đó không có đâu. Người ta cố ý, người ta cố gắng giải thích cái gì đó, người ta chợt nói mà không, Đức Giáo Hoàng nhà mình rất tỉnh, ngài nói câu này mà người ta nếu ai để ý sẽ thấy rất hay, đó là lòng thương xót của Chúa lớn hơn cái điều anh đang nghĩ, anh phóng viên anh đang nghĩ, anh tính toán cái này cái nọ liên quan đến việc nọ việc kia, không, lòng thương xót của Chúa lớn hơn cái điều anh đang muốn nói. Đúng quá, đúng quá, quá hay, chắc ăn. Và nhất là các ngài khi gặp những việc mà quan trọng là các ngài không có chậm, nghiên cứu thêm, chắc chắn rồi, về phương diện con người, buộc phải suy nghĩ thêm cho chín chắn, không vội vàng trong những việc như thế. Chúng ta đi tiếp đi đã. Nhấn mạnh
đến sự cần thiết là giáo hội phải nói một giọng nói tích cực và rõ ràng về hôn nhân công giáo, đồng thời cần kiên trì khẳng định cuộc sống gia đình theo lý tưởng Kitô giáo là hoàn toàn có thể đạt được. Đức Tổng Giám Mục Diamantakis nói, lặp đi lặp lại các công thức giáo lý sẽ không mang ánh sáng phúc âm và tin vui của gia đình vào một xã hội đối kháng. Chúng ta phải tìm một thứ ngôn ngữ giúp những người trẻ đánh giá cao sự mới mẻ và những cách đố của phúc âm. Cùng theo đó, xã hội hiện đại không giúp được gì cho ai. Đức cha Marco Lira, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hispan Australia, và chung ý tưởng của mình vào đề nghị thảo luận về tính bất khả phân ly của hôn nhân như một ân sủng chứ không phải là một gánh nặng. Đức cha Joseph Saput, giáo phận Philadelphia, Hoa Kỳ, nhấn mạnh thêm về sự cần thiết phải chính xác trong ngôn ngữ. Theo Ngài, việc này có tầm quan trọng rất lớn, đặc biệt về sự bao gồm hay loại trừ, sự thống nhất trong đa dạng. Còn Đức Tổng giám mục Emon Martin mong muốn giáo hội phải chú tâm hơn đến những giá trị đích thực của gia đình, loại trừ mọi hình thái bạo lực gia đình và chăm sóc cho những ai là nạn nhân của bạo lực.
Vâng, thưa các bác, ở trên á, cái chỗ nói như một ân sủng chứ không phải là một gánh nặng. Tôi mạo muội hỏi các bác, ai đang sống trong đời sống gia đình được 20 năm rồi? Nhiều, cảm ơn các bác. 30 năm, đã rồi đó, hạnh phúc thưa các bác. Đây rồi, chưa hết, 40 năm rồi. Tuyệt vời quá, cảm ơn các bác. 50 năm có ở đây không ạ? Ồ, đã vậy, cảm ơn bác. Chúc mừng bác. 50 năm rồi, 50 năm hôn phối, 50 năm ân sủng. Như cái kiểu nói chúng ta vừa đọc xong này, xin hỏi nè. Ân sủng bởi vì coi tính bất khả phân ly của hôn nhân công giáo là một ân sủng chứ không phải là một gánh nặng. Đó là lời ngỏ của một nghị phụ, và chúng ta nghe thấy có thể là đồng ý ngay hay, nhưng mà tôi muốn nhìn một góc khác để thưa với các bác này. Ngay cả khi có hôm trời nắng, có hôm trời mưa, rồi có khi mưa dầm, mưa dề, mưa ngâu, lâu lắm, lâu lắm, lâu lắm. Có không thưa các bác? Có. Thì ngay cả những cơn mưa đó cũng hãy coi là những cơn mưa của ân sủng, của hồng ân. Để bởi vì hôm nay, đặc biệt hôm nay vẫn còn nhìn thấy nhau, hôm nay vẫn còn tay trong tay, hôm nay vẫn còn rủ nhau đi nhà thờ, hôm nay vẫn còn dẫn nhau nếu đã hưu để đi công viên, hôm nay vẫn còn có con cháu để tự về mỗi khi dỗ chạp lễ Tết, hôm nay vẫn còn tham dự khóa huấn luyện lòng Chúa xót thương. Quá vui, hạnh phúc, những giá trị rất bình thường này chúng ta đã biết thánh hóa và biết nhìn với lăng kính lòng Chúa xót thương, để chúng ta thấy mình được Thiên Chúa thương xót. Lúc bây giờ mới là tông đồ, mới có đủ điều kiện để tông đồ của lòng Chúa thương xót. Bằng không, biết đâu chúng ta chỉ nói lý thuyết, biết đâu chúng ta không cảm nghiệm những giá trị như vừa hỏi. 20, 30, 40, 50, chắc ở đây 60 năm không có ạ. Hỏi vậy để cầu may. 55 có không ra? 50 là tuyệt vời lắm ở trong lớp này. Và xin cảm ơn các bác. Chúa thương cho chúng ta hạnh phúc với những giá trị rất bình thường. Và thậm chí vì chúng ta biết nó bình thường mà nói như Thánh Teresa hay Đồng Giê-xu, đó là phi thường. Phi thường bởi vì chúng ta rất bình thường. Phi thường bởi vì chúng ta làm những việc rất nhỏ, nhưng không làm với tình yêu nhỏ. Cái đó mới là, chứ còn làm những chuyện lớn đôi khi là dễ. Chuyện to to dễ. Rồi chúng ta đi tiếp đã. Bây giờ đến đề tài cũng rất là, vốn rất là khô. Bởi vì lý lẽ, bởi vì lý luận, nhưng mà lại rất là thiết thân. Và không ít người, nếu không phải là mình, chắc đây không ai cả, nghĩ đến cho những người thân của mình, bởi vì cái tựa là khả thể cho người đã ly dị và tái hôn, ba chấm là nói gì đấy? Ai đoán được? Nếu các bác chưa đoán được thì chúng ta đọc trong sẽ biết là muốn nói cái gì. Xin mời các bác. Với đề nghị
của Đức Hồng Y Van Ter Kasper về vấn đề khả thể cho người đã ly dị và tái hôn dân sự được rước lễ trường hợp và những điều kiện nhất định nào đó, các vị phụ đã thực sự thảo luận rất sôi nổi. Vậy đâu sẽ là đáp án khả dĩ? Còn nhớ, trên chuyến bay từ Rio trở về Roma, dân phóng viên của Corriere della Sera, người đưa tin chiều, đã dựa trên sự nhấn mạnh của Đức Giáo Hoàng Francisco vào lòng thương xót để hỏi về trường hợp này, khả thể cho người đã ly dị và tái hôn dân sự được rước lễ trong những trường hợp và những điều kiện nhất định nào đó, liệu có thể được lễ đối với những người đã ly dị và tái hôn dân sự hay không, hay lại là một rào cản chia rẽ họ với các tín hữu khác? Ý trả lời của Đức Giáo Hoàng Francisco lúc bấy giờ rõ ràng là lòng thương xót bao la hơn điều vết si ngại, và rằng đây là thời của lòng thương xót. Giáo hội là mẹ phải ra đi chữa lành các người bị thương với lòng thương xót.
Xin cảm ơn các bác, ta dừng ở chỗ này một chút. Câu này Đức Giáo Hoàng nói thiện ý của chúng ta là hay, quá hay. Bởi vì người ta đang muốn nại đến lòng thương xót, và người ta nghĩ đến cái gọi là người ly dị, tái hôn nhân sự. Hỏi có ly dị trong giáo hội không? Tại sao? À, nhưng mà có cái gì gần gần nó như vậy? À, nó có chăng chỉ là, ly thân, chứ không hề có ly dị, divorce trong giáo hội, in the church, never, không có, vẫn còn nguyên giá trị đấy. Nhưng mà tưởng là để gài bẫy người ta, người nào đó ly dị rồi, tái hôn dân sự rồi, được rước lễ, có nghĩa là cậy vào lòng Chúa thương xót một cách, chưa có trả lời câu hỏi này đâu, nhưng mà quá đáng. Xem nó làm sao. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng trả lời quá hay, mà nó theo hai cái bậc này, giờ chúng tôi thấy quá hay, mà các bác nghe lại nè. Đức Giáo Hoàng đơn giản nói thôi, lòng thương xót của Chúa đó thì bao la hơn điều ông Vicky ông hỏi. Và cái đó thì nghe đã thấy đã mạnh rồi, chưa hết, mạnh tiếp tục mà một cách cụ thể và sống động, đó là thời nay là thời của lòng thương xót, như người ta đang mong muốn, đúng cái tim, không biết đỏ hay tim đen nữa, không biết, mà tim của cái người hỏi chẳng hạn, nếu là răng bẫy thì tim đen, mà nếu mà thiện ý thì tim đỏ hay đen. À, nhưng mà nhà báo ta biết vậy đã, thời của lòng thương xót, ba chấm, giáo hội là mẹ phải ra đi chữa lành các người bị thương với lòng thương xót. Quá đã đi. Một cái cụ thể lắm. Phải đi và phải chữa lành. Đây, lời Chúa dạy Thánh Kinh. Phải đến. Đi tìm con chiên là. Đi tìm đồng bạc đã mất. Khi tìm được con chiên thì vui mừng vác lên vai hớn hở trở về nói với bạn mà rằng, anh ơi, hãy vui mừng với tôi bởi vì tôi đã tìm thấy được con chiên lạc này, tìm được đồng bạc đã mất này, cả nhà ơi, hãy vui mừng với tôi bởi vì đồng bạc tôi mất, bây giờ tôi tìm lại được, trong khi đó thì còn 99 con kia, không thể sánh với niềm vui của một con chiên lạc, tìm lại được, thằng kho báu ở trong nhà kia, không thể sánh với đồng bạc bị mất, mà lấy lại được là cách Chúa nói, yêu quý từng sinh linh một, từng con người một, diễn tả lòng của Thiên Chúa xót thương, phải ra đi, ra khỏi tháp ngà an toàn của mình, đến với những người đang bị thương tích, đặc biệt trong bối cảnh này, có thể nói rất thương những người trong ngoặc kép ly và tái hôn dân sự rất thương, rất thương, nhưng làm sao thì chưa nói, ba chấm để đó, để đọc tiếp. Áp dụng vào
trường hợp những người đã ly dị và tái hôn, Đức Giáo Hoàng Phanxicô lập lại giáo huấn hiện nay của giáo hội: những người đã ly dị có thể rước lễ mà không có vấn đề, nhưng khi tái hôn thì họ lại không thể rước lễ. Thật vậy, tuy vẫn được chào đón trong cộng đoàn, những người đã ly dị và tái hôn cho đến nay vẫn bị từ khước, không được rước lễ. Thực tế là, nếu rước lễ là biểu hiện của sự hiệp thông tuyệt vời với Chúa và với anh chị em, thì khi những người đã ly dị và tái hôn không thể rước lễ, họ đang phải chịu đựng một nỗi đau tinh thần rất khủng khiếp. Vậy phải chăng khi nói đến lòng thương xót, giáo hội là mẹ phải ra đi chữa lành các người bị thương với lòng thương xót, Đức Giáo Hoàng Phanxicô dường như muốn mở ra một khả thể mới khi Ngài nhắc tới mô thức nhiệm mục đục. Không vội vã quyết định, Đức Giáo Hoàng Phanxicô hẳn còn biết rõ rằng một trong những khảo luận của Đức Benedicto XVI đã từng nói đến sự phân biệt hai loại hôn nhân bí tích và hôn nhân không bí tích. Thật vậy, Điều 1055 của Bộ Giáo luật. Nam nữ nghĩa là tự bản tính, giao ước hôn phối hướng về thiện ích của đôi bạn với sự con cái. Chúa Kitô đã nâng giao ước hôn phối giữa người đã chịu phép rửa tội hàng bí tích. Bởi vậy, giữa những người đã chịu phép rửa tội không thể có khế ước hôn phối hữu hiệu nếu đồng thời không phải là bí tích. Tuy nhiên, các vị phụ hội đặt đề nghị với Đức Hồng Y là hãy buộc người đã ly dị và tái hôn được rước lệ, đối lập với giáo huấn Chúa Giê-xu đã truyền lại cho giáo hội. Ngài đưa ra cụm từ con đường của Chúa Giê-xu hoặc con đường của Van Tê Cát Bê để bày tỏ nỗi lo chung và cả ưu tư riêng về ảnh hưởng quá nhiều của Đức Hồng Y Van Tê Cát Bê. Chính Đức Giáo Hoàng Phanxicô, thật ra, chính ý tưởng định hướng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô khi cho rằng đây là thời của lòng thương xót, giáo hội là mẹ phải ra đi chữa lành các người bị thương với lòng thương xót, mới thực sự là đường hướng và là điều quan trọng. Người ta không thể tiên thiên nói trống rằng Đức Giáo Hoàng ủng hộ khả thể cho người đã ly dị và tái hôn dân sự được rước lễ, cũng không nhất thiết phải vội vã khẳng định rằng Ngài ủng hộ việc khả thể cho người đã ly dị và tái hôn dân sự được rước lễ trong những điều kiện nhất định nào đó. Nhưng hãy chắc một điều, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dạy rằng đây là thời của lòng thương xót, giáo hội là mẹ phải ra đi chữa lành các người bị thương với lòng thương xót.
Vâng, đấy, câu kết đó quá hay đi. Bao nhiêu chuyện rắc rối người ta cứ giăng mắc để chợt có ai đó hớ hênh thì bị. Đức Giáo Hoàng rất khôn ngoan. Rất khôn ngoan, một mặt đề cao lòng Chúa thương xót, phải rồi, và điều đó đúng, rất đúng. Nhưng đồng thời cũng luôn luôn nại đến những kiến nghị thêm, nào là hội nghị, nào là các vị cố vấn, nào là kể cả Thượng Hội Đồng Giám mục Thế Giới. tư vấn cho Ngài. Ở đây, thưa các bác, chúng ta vào chính bản văn cho hấp dẫn hơn. Số 1. Từ ngữ
và khái niệm lòng thương xót dường như gây băn khoăn trong con người là những kẻ nhờ vào sự phát triển to lớn chưa từng có trong lịch sử về khoa học và kỹ thuật, đã trở thành chủ nhân của trái đất, đã chinh phục và thống trị trái đất.
Vâng, thưa các bác, đây là chúng ta đây nè. Chúng ta, nước chúng ta cũng không phải là văn minh, khoa học kỹ thuật gì nhiều lắm. Nhưng xin hỏi các bác nhé. Các bác nghe đến cái từ lòng Chúa thương xót, hoặc là phong trào lòng Chúa thương xót, hoặc là sống động hơn, các bác gia nhập cộng đoàn lòng Chúa thương xót từ năm nào? Mỗi người sẽ có một năm khác nhau, nhưng mà lâu nhất bác nào được 20 năm chưa? 10 năm chưa? Ai 10 năm xin giơ tay rồi. Khá lắm ạ. Cảm ơn các bác, các anh, các chị. Vâng, xin cảm ơn. Rồi 8, rồi 7, rồi 6, rồi 5. Có người nào mới 1 năm giơ tay giúp vậy nè? 2 năm. Vâng, xin cảm ơn. Ít ra là có người mới 2 năm. Thế mình mới nói câu này. Cứ tưởng là lòng Chúa thương xót như câu nguyên văn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô số 1 chúng ta trích dẫn đây. Ở những nước phương Tây thì xa lạ, bởi vì người ta tiến bộ, văn minh tiến bộ, không có cần phải thương xót nữa. Thì ngay tại Việt Nam chúng ta, nếu không có phong trào lòng Chúa thương xót, nếu không có, ta có thể nói lịch sử đặc biệt từ năm 1980 khi Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót, thì rất có thể. Và thêm nữa, cả năm 2000, nếu Ngài không phong thánh cho Thánh Faustina, và hơn nữa, ngay cả như gần đây chính Ngài được Đức Giáo Hoàng Phanxicô phong thánh, thì rất có thể, ba chấm, kể cả lúc này chúng ta đang rất tập trung vào tông chiếu dung nhan lòng xót thương mà hướng đến cả một năm thánh ở phía trước, thì rất có thể chúng ta vẫn xa lạ với khái niệm, với từ gọi, mặc dù đã có từ xưa, mặc dù là yếu tính, mặc dù là bản chất, mặc dù là chính Thiên Chúa là đấng giàu lòng xót thương, chúng ta vẫn xa lạ với khái niệm mà các đấng đang dạy chúng ta, với khái niệm có ngay trong Thánh Kinh là lòng Chúa thương xót. Và thời đại của chúng ta chủ yếu là thời đại của lòng Chúa thương xót, và rằng lòng Chúa thương xót là thường trực, là thường xuyên, là thường hằng ở nơi chính Chúa. Nó không nói tới, có thể chúng ta cũng xa lạ. Thì Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong cái câu trích ở đây nói rõ chúng ta từ ngữ và khái niệm lòng thương xót dường như gây băn khoăn trong con người là những kẻ nhờ vào sự phát triển to lớn chưa từng có trong lịch sử về khoa học và kỹ thuật. Bác nào dùng internet hàng ngày, bác nào dùng điện thoại quốc tế hàng ngày, bác nào xem tivi thời sự quốc tế hàng ngày, đến này là có rồi chứ, mà cũng chưa thấy mấy, nhưng mà thấy các bác không, cái khái niệm nó vẫn xa lạ, bởi vì thời đại chúng ta không có thích nói cái từ đó. Nhưng mà may quá, các đấng bậc kịp thời nhắc cho chúng ta biết việc này, một chân lý này, một sự thật này, ngay trong thời đại chúng ta, ở đất nước chúng ta vốn cũng không thể sánh với các nước Tây Phương, không thể văn minh tiến bộ gì, nhưng cả cái từ ngữ đó cũng trở nên xa lạ nếu không có các sự kiện kia. Mặc dù đã có rất lâu đời, mặc dù đó là yếu tính, mặc dù đó là ưu phẩm thường trực ở nơi chính Thiên Chúa. Điều này làm chúng ta nhớ thì học để chúng ta không lấy làm lạ. Và số 2, kính mời các bác, đôi khi vâng, thưa các bác, như thế này, bởi vì nói thống trị dựa vào Thánh Kinh, Sáng Thế Ký, nói Chúa dựng nên con người thì Chúa trao cho con người cái quyền gì? Thống trị, cai trị trái đất. cái con người lạm dụng, con người tự cho mình nhiều quyền. Và trong bối cảnh hiện nay với lại thông điệp Laudato Si là hãy ngợi khen Chúa, chúc tụng Chúa, nói về môi trường thì chợt cũng khám phá ngay cả môi trường ở đây theo nghĩa rộng và theo nghĩa hẹp, kể cả môi trường đạo đức, kể cả môi trường sinh thái, kể cả những gì liên quan đến sự sống môi sinh. Thì cũng vậy, chúng ta lạm dụng. Đức Giáo Hoàng nói là dường như không còn chỗ cho lòng thương xót. Xin mời số 3. Trong hoàn cảnh. Số 4. Vâng, thưa các bác, ta dừng ở đây, câu này quá hay. Lại một lần nữa khẳng định cho chúng ta biết một giá trị khác. Cứ tưởng là mầu nhiệm, Chúa Kitô không nói gì về lòng thương xót, nhưng mà mầu nhiệm của Chúa Kitô buộc tôi phải rao giảng lòng thương xót như tình yêu xót thương của Thiên Chúa đã được mặc khải trong cùng một mầu nhiệm. Mầu nhiệm nào? Mầu nhiệm Đức Kitô. Trong cùng một mầu nhiệm đó, biết về Đức Giêsu Kitô thì phải biết về lòng thương xót của Thiên Chúa là Cha đấng giàu lòng thương xót. Và cũng có thể nói không sai, Đức Giêsu Kitô hoàn toàn chính xác là biểu hiện đầy đủ nhất của lòng Chúa thương xót, của Thiên Chúa Cha đấng giàu lòng thương xót. Cho nên trong cùng một mầu nhiệm, đâu phải chỉ có mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô nuôi hai Thiên Chúa xuống đấy làm người, chịu nạn, chịu chết, rồi ngày thứ ba sống lại, lên trời, rồi sai Thánh Thần đến, trong một cùng một mầu nhiệm về Đức Giêsu Kitô, hay lớn hơn mầu nhiệm về Thiên Chúa, thì mầu nhiệm ấy cũng buộc Đức Giáo Hoàng phải rao giảng về lòng thương xót như thể là trong cùng một mầu nhiệm về Đức Giêsu Kitô. Bằng từ ngữ khác ta nói, biết về Đức Giêsu Kitô, nói về Đức Giêsu Kitô thì cũng đồng thời là nói về mầu nhiệm của lòng Chúa xót thương, cùng một mầu nhiệm. Không phải mới, nhưng mà cái nhìn phải mới mẻ. Không phải mới về mầu nhiệm, Chúa cũng không phải cho cái gì mới thêm nơi Chúa, và bây giờ Chúa mới là đấng giàu lòng thương xót. Không phải, đã có tự thân và mãi mãi. Thế vậy thì chúng ta hiểu và chúng ta chững chạc để làm tông đồ của lòng Chúa thương xót chỉ bởi vì chúng ta có cái nhìn mới, nhìn đúng về một giá trị luôn luôn tồn tại ở nơi Thiên Chúa, mãi mãi như vậy và không có trước, không có sau. Chính Chúa là thế, Chúa là Chúa, mãi mãi, không trước, không sau, không thêm, không bớt được điều gì. Số 6, mầu nhiệm ấy
khấn cậy và khẩn nài lòng thương xót trong giai đoạn khó khăn và ước ứ này của lịch sử giáo hội và thế giới.
Đấy, 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 cả cái này nữa. Các bác bây giờ có còn sợ chiến tranh hạt nhân không? Còn không? Còn chứ, không còn, giờ không thấy nói mấy chứ còn không? Lúc nào ông buồn buồn, ông làm một phát thì chắc chết hết cả nửa bán cầu. Mà nếu hai bên cùng bắn thì chết hết cả địa cầu. Đúng không bác? Tàn tác hết, không còn gì nữa. Sợ lắm à. Thời đại khủng khiếp này. Có thể tự mình hủy diệt chính mình và toàn bộ con người á. Mạnh mẽ khủng khiếp đến như vậy. Tự hủy diệt chính mình. Hoàn toàn, tất cả. quá sợ. Cho nên đó là mượn cái hình thức bên ngoài để nói, còn thật ra còn cả những băng hoại, những khủng khiếp của đời sống luân lý, của đời sống đạo đức. Càng văn minh tiến bộ, càng chi ly, càng tỉ mỉ, những nấc thang, những cung bậc cao thấp đa dạng của biết bao nhiêu tội lỗi của con người. Thời đại này cần lòng Chúa xót thương như thời đại nào kim cương đấy. Thời đại này, trong cái nhìn của Đức Giáo Hoàng, vị cha chung của toàn thể giáo hội, nói cho chúng ta biết cần đến lòng Chúa xót thương. Số 7.
Chúng ta hãy lắng nghe lời Ngài một lần nữa. Giáo hội sống cuộc sống đích thực khi tiên sinh và cao truyền lòng thương xót của tính nhiệm kỳ nhất của tạo hóa và đến thánh tướng chuộc, và khi đem con người đến gần với cội nguồn lòng thương xót của đến thương thế, mà giáo hội là người được thị thác và phân hóa.
Số 8.
Loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa là trái tim đang nhịp đập tưng bừng để theo cách thức riêng mà thấm nhập vào tâm trí của mỗi người.
Thưa các bác, trái tim đang đập nhịp tim mừng nghĩa là sao? Ở trước đó chúng ta thấy đấy, giáo hội được ủy thác để loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa. Giáo hội, thời đại chúng ta, dĩ nhiên trước đây vẫn vậy thôi, nhưng mà thời đại này Đức Giáo Hoàng nhìn ra và nói rõ hơn để chúng ta làm, là trái tim đang nhịp đập tin mừng. Chính tin mừng của Chúa đấy thôi, tin mừng đấy thôi. Nhưng mà của thời đại để loan báo lòng Chúa thương xót, có nghĩa là dấu nhấn trong trường hợp này đập vào lòng Chúa xót thương. Số 9. Xin mời các bác.
Ngày nay, khi giáo hội gánh vác nhiệm vụ tân phúc âm hóa, chủ đề lòng thương xót cần được đề xuất liên tục với lòng nhiệt thành mới và hoạt động mục vụ được canh tân.
Rất rõ ràng, thưa các bác, Đức Giáo Hoàng muốn chúng ta, muốn những người liên hệ, muốn mọi người, muốn mọi hội nghị hãy thường xuyên đề xuất liên tục với lòng nhiệt thành mới và hoạt động mục vụ được canh tân. Chủ đề lòng Chúa xót thương là mãi mãi. Số 10. Tuyệt đối
cần thiết cho giáo hội và sự khả tín của sứ điệp giáo hội đưa ra là chính giáo hội phải sống và làm chứng cho lòng thương xót.
Vâng, giáo hội phải làm. Số 10. 11.
Ngôn ngữ và cử chỉ của giáo hội phải chuyển tải lòng thương xót để chạm đến trái tim của mọi người và truyền cảm hứng cho họ một lần nữa nhằm giúp tìm ra con đường dẫn đến Chúa Cha.
12.
Vì vậy, bất cứ ở đâu giáo hội hiện diện, lòng thương xót của Chúa Cha phải là hiển nhiên.
Vâng. Chúng tôi mượn cái cụm từ khác, trước đây đã thưa với các bác rồi, nhưng bây giờ nói lại, nó vẫn đúng vào cái nguyên tắc. Nhưng mà bây giờ nếu mượn lại cái nguyên tắc đó thì có thể dùng đổi cái từ này được. Đó là, ở trong giáo hội của Chúa, chúng tôi có thưa rồi, nhưng mà thưa lại vẫn hay như thường. Đó là, khi gặp cái điều gì mà nó quan yếu, điều chính, ta gọi là thống nhất trong điều chính. Anh trưởng nhớ nhắc hết cho mọi người chúng ta cùng đọc. Tương nhượng trong điều phụ, hay lắm. Và đúng rồi, bác gái ở đây là lòng xót thương đấy. Chúng tôi cứ thấy cái câu này nó quá hay, học thuộc lòng cái câu tiếng Latin nữa. In necessaris, trong những điều cần thì phải thống nhất. Unitas, nhiều tín lý, những điều Chúa dạy, thiên luật, duy nhất, không có chung nhất gì cả. Nhưng mà tương nhượng, tức là những điều gì là phụ, in dubiis libertas. Và đặc biệt dù là điều chính, dù là điều phụ, lúc nào cũng phải bác ái. Và cái bác ái đó trong lăng kính, trong bối cảnh của khóa huấn luyện này của chúng ta là lòng xót thương. Thưa các bác, tuyệt vời, rất, rất cô đọng, rất chính xác, rất đúng ạ. Mời các bác nghỉ giải lao.